Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 4. Hải La Mã khuyên tính hành nguyện nên chân thành tha thiết. 3. Khuyên hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tính nguyện. Hãy nên phát tâm quyết định, lâm chung nhất định muốn sanh về Tây Phương. Đừng nói chi thân người tầm thường kém cỏi, chẳng muốn thọ nữa, ngay cả làm vua trời người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn, đắc đại thống trì, làm thượng cao tăng, đại hoằng pháp hóa, lời khắp chúng sanh, cũng xem như có độc rừng tội, quyết định chẳng sanh, một niềm tâm muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hành của chính mình mới có thể cảm được Phật, thệ nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết Tây Phương cực lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thanh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi. Bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bằng vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới. Phàm phu nếu không dùng tín nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thầy các hành thù thắng khác cùng với hành trì danh thù thắng, vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tín nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phóng vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đánh thép, dẫu ngàn đức Phật xuất thế cũng không thay đổi được. Tính cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ 3. Phép niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật để có thể cảm, nên Phật A-di-đà bèn ứng. Như nước trong sóng biển chưa thể chọn không có tướng động, nhưng hễ không có gió bão sóng cuồng thì vầng chẳng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng, cảm ứng đầu giao như mẹ nhớ con. Những ai chuyên trọng từ lực chẳng kể vào Phật lực là vì không biết đến nghĩa này vậy. Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi, lá thư số 3. Người niệm Phật chỉ cần chân thật khẩn thiết niệm Phật sẽ tự có thể kỵ vào Phật tự lực, tránh khỏi đạo binh nước lửa. Nếu có gặp thì là do tốt nghiệp kéo lôi, cũng như vì được chuyển tội nặng trong địa ngục thành báo nhẹ trong đời này nên mới gặp phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày có lòng tính chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. Nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dự vào dòng thánh, tự thân như huyện, đạo binh nước lửa đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện thời gặp nạn, thật ra không khổ, trong thế giới mênh mông được mấy ai như thế. Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Phàm tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo nhân thiên trong đời sau. Hệ có tâm ấy, tức tâm cầu phước báo nhân thiên sẽ chẳng có phần vãng sanh. Hệ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hệ sanh lần nữa, khó khỏi đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được mang thân người, lại gặp được pháp môn tịnh độ, liệu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời vậy. Phật dạy người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo nhân thiên đời sau, tức là trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đòi lấy một thế đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, một lá thư trả lời khắp. Phải biết người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian mà tự được phước báo thế gian, như trường thọ không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cắt tường, vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian chẳng chịu hồi hướng vạn sanh thì phước báo thế gian đạt được lại thành hiền kém, do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Tích Châu. Bà phải hiểu, đời sau sẽ được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì sao vậy? Những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội khác hay không, chỉ riêng cái tội ăn thịt giết hại sinh vật từ nhỏ đến lớn quả thật đã nhiều khốn kể xiết rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương, đời sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát những chúng sanh ấy. Cậy vào Phật từ lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báo đời sau thì không có đại đạo tâm, dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn, bởi đã dùng cái tâm phàm phu nhân ngã tức tâm phân biệt ta người để tu tập, cho nên chẳng có công đức lớn lao. Huống chi từ vô lượng kiếp đến nay chẳng biết bà đã tạo bao nhiêu tội nghiệp, nếu tốt nghiệp phát hiện nhất định khó chống khỏi tam đồ ác đạo, mong lại được làm người sẽ thiên nan vạn nan. Do vậy nói cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người. Do cậy vào Phật lực gia bị nên ác nghiệp đời trước dễ tiêu, dẫu chưa thể tiêu hết nhưng cậy vào Phật lực nên chẳng đến nỗi phải trả báo. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời mẹ cư sĩ Chí Chánh. Bệnh ông đã nặng, chỉ nên nhất tâm niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tâm ấy chân thành, ắt sẽ được mãn nguyện. Còn đối với tất cả tội nghiệp, chớ nên lấy đó làm điều lo lắng. Vì nếu có thể cực lực chí tâm cầu sanh Tây Phương thì sẽ có thể cậy vào từ lực của Đức Phật để đới nghiệp vãng sanh. Ví như tảng đá to bỏ lên thuyền, liền có thể từ bờ biển này sang được bờ kia. Cần biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bằng. Ba thứ chẳng thể nghĩ bằng ấy, nếu không có cái tâm chí thành tín nguyện niệm Phật sẽ không có cách gì hiển hiện được. Có lòng chí thành cầu sanh Tây Phương thì ba thứ thần lực oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bằng ấy sẽ liền được hiển hiện. Như ngồi trên chiếc tàu thủy lớn lại được xuôi gió, chẳng lì ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh về Tây Phương. Trích dẫn văn sao Tục Biên quyển hạ, pháp ngữ khai thị cho cư sĩ Phùng Hữu Thư lúc lâm chung. Những câu nại chí thập niệm hàm giá nhiếp thọ, duy trừ ngũ nghịch phị bản chánh pháp, dịch là cho đến 10 niệm đều được nhiếp thọ, chí trừ kẻ ngũ nghịch phị bản chánh pháp. Trong kinh Vô Lượng Thọ là luận theo lúc bình thường, chứ không luận trên lúc lâm chung. Do kẻ ấy đã có tội ngũ nghịch cực nặng, lại kèm thêm tà kiến sâu nặng, phị bản chánh pháp, cho rằng pháp siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử và niệm Phật vãng sanh do Đức Phật đã nói đều là căn cứ để dụ dỗ gặt gẫm ngu phu ngu phụ vâng thờ giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Do có tội chướng cực nặng ấy, dẫu có thiện căn một niệm hay 10 niệm, nhưng vì không có tâm hổ thẹn cùng cực, tin tưởng cùng cực nên chẳng thể vãng sanh được. Chương Hạ Hạ Phẩm trong Quán Kinh nói về những kẻ lúc sắp lâm chung tướng địa ngục A Tỳ Hiền. Tuy Quán Kinh chẳng nói kẻ ấy phì bản chánh pháp, nhưng đã là kẻ ngũ nghịch hợp ác, đầy đủ mọi điều bất thiện, ác không thể nào chẳng phì bản chánh pháp. Nếu hoàn toàn không phì bản chánh pháp, sao lại có thể giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân vật chảy máu được? Thường có kẻ giải thích rằng trong trường hợp này, tức những kẻ được nói trong Quán Kinh thì không bán chánh pháp, trong trường hợp kia tức những kẻ được nói trong kinh Vô Lượng Thọ là bán chánh pháp. Thoạt nghe qua cũng rất có lý, nhưng đã không bán pháp sao lại có thể làm ba sự đại nghịch ấy cho được? Do vậy biết rằng 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, còn chương Hạ Hạ Phẩm của Quán Kinh luận theo lúc đã thấy tướng khổ cùng cực của địa ngục, kẻ ấy hoảng sợ không thể nào diễn tả được. vừa nghe danh hiệu Phật bèn xót xa cầu xin được cứu giúp, chọn chẳng có ý niệm nào khác, chỉ có ý niệm cầu Phật cứu độ. Hậu niệm, tuy là vừa nghe liền niệm, nhưng đã toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Cho nên tuy chỉ 10 niệm hoặc chỉ 1 niệm vẫn được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, chương Hạ Hà Phẩm Cù Quán Kinh nói về lúc lâm chung. Do thời gian sự việc khác biệt nên có sự nhiếp thọ hay không nhiếp thọ sai khác, chỗ đó là mâu thuẫn, tức là trở thành gã si ngốc vầy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường thư trả lời sư Thiện Giác. Họ ở trong hoa sen 12 đại kiếp là vì lúc sống tội nghiệp nặng nề, thiền căn nông cạn, vì thế hoa sen chậm nở nhất. Nhưng sự sung sướng của những người ấy ở trong hoa còn hơn sự vui trong tam thiền thiên. Sự vui trong thế gian thì tam thiền thật là bậc nhất, nào có thiếu sót tiếc nối chi đâu. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 1 thư trả lời sư Hằng Tàm. Ấy là vì Phật xem chúng sanh hệt như con một, với đứa hiền ngoan tất nhiên thương yêu, nhưng với đứa ngỗ nghịch lại càng thương xót gấp bội. Nếu con hồi tâm hướng về cha mẹ ắt rủ lòng từ nhiếp thọ. Hơn nữa tâm tánh của chúng sanh và Phật không hai, do vì mê trái nên khởi hoặc tạo nghiệp ngăn lấp bản tâm, chẳng thể hiện bày trọn vẹn. Nếu có thể nhất niệm hồi quang thì khắc nào mây tan, chăng hiện tánh vốn chẳng mất, chăng vốn chẳng có. Vì vậy tình trần bảo kiếp đoạn ngay trong một niệm. Ví như nhà tối ngàn năm, một con đèn chiếu vào bèn sáng. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Quyển 4. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chính, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo, người tu hành nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói, tạm giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly để được yên ổn, mới là kế sách bậc thượng vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tính chăng? Người tin thật sự ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tính nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thuộc về tự lực. Vì không tính nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàng thể của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc có lẽ được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được. Ngũ tổ giới diện, Thảo Đường Thanh, vân vân chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng không có tính nguyện mà niệm Phật sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông bên giáo. Dù có được vãng sanh nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay càng. Đấy chính là phán định chắc như sắt vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Bình sinh tuyệt chẳng có tính nguyện thì khi đâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà Phật chẳng hiện nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đã đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Nay thiện ác điều hiện, do không có tín nguyện, chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng cây vào tự lực thì nếu còn một mảy may ác nghiệp sẽ chẳng thể xuất lý sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện, dù niệm đến nhất tâm thì trong vô lượng vô biên người như thế bay ra có một hai người được vãng sanh, quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao? Người có thể cây vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sanh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ, không cách nào xuất ly, đều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà kẻ ấy vẫn dương dương đắc ý, cho mình là thật cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ màng, là chúng sanh ngu si, nói cùng buồn thay. Với pháp tịnh độ phải chánh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì sự liễu sanh thất tử của chúng sanh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tính, nguyện, hành là tông yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không có tính thật, nguyện thiết, dù có chân hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống là kẻ tu hành hời hợt quá lo ớ. Ngài Ngẫu Ích từng bảo, được vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bằng, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín nguyện hành sách thập yếu đã giảng rõ từng thứ, nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải. Phần thứ ba là Minh Tông, tức Minh Định, tông thú của kinh, đã phát huy ba pháp này tinh tường bậc nhất. Tiếp đó, trong mỗi một đoạn văn, tấu điều giảng giải về tín nguyện hành. Hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách chẳng thể thiếu này. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có tính thật nguyện thiết. Nếu không có lòng tính chân thật nguyện thiết tha, cho dù tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo thành cá nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Tổ Vĩnh Minh bảo, vạn người tu vạn người đến, là nói về tín nguyện hành đấy. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nguyện lìa ta bà như tù nhân mong thoát lao ngục, nguyện sanh cực lạc như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sanh về tịnh độ mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên độ lạc, chọn không có một niềm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ thơ ấu, nghe một Ngô Cá Ngàn đắc đài tống trì, cũng phải coi đó là đường quanh nếu rẻ, chọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả, chỉ mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bộ xứ, chứng vô sanh nhẫn. Nhìn lại những sự như làm vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng, vân vân, nào bằng tịnh độ. Tu các pháp môn khác trải bao kiếp khó nhọc chuyên cần, nào được giải thoát như lửa đóm sánh với vầng mặt trời rạng rỡ, như gò mối sánh cùng Thái Sơn, khó khăn buồn thương khó kìm run rẩy. Bởi vậy người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau thì là chẳng có lòng tính chân thành nguyện thiết tha. Đối với thời nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghi bằng, tạo thành phước nhân hữu lậu trong cõi nhân thiên. Và nữa, lúc hưởng phước ác sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp ác khó tránh ác báo, như bỏ chất độc vào đề hồ khiến người uống vào phải chết, kẻ chẳng khéo dụng tâm bất hòa như thế. Phải nên triệt để cắt đứt ý niệm ấy mới hồng được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ. Toàn thân thọ dùng vậy. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Dù thọ cả trăm năm chỉ trong khoảng ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa. Hãy tìm đường thoát, chớ để đến lúc lâm chung hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy: thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Nay mới đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực. Như đã lên được núi báu, phải tìm cho được Ngọc Ma Ni. Chúng sanh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đọa lạc. Cho nên Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát tâm chân tín và nguyện tâm thiết tha, trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Đem hết thảy công đức đã tạo, cúng dường tam bảo, giữ giới cả đời vân vân, chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ khỏe mạnh yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu vãng sanh, như chẳng lên thuyền khó khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lầu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong tam đồ. Khắc nào dùng Ngọc Ma Ni để ném chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư? Hãy nên tự cảnh tỉnh. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân truyền cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sanh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải độn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tính thật nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phóng vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuận thành siêng tu được vãng sanh, mà hàng ngũ nghịch thập ác sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng thì ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của Phật chuyên vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được nhiếp thọ. Như thế gọi là nương Phật từ lực đối nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do không sức độn hoặc gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm độc sanh tử nữa ư? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Ước theo những cách giảng dạy thông thường thì còn trong địa vị phàm phu, muốn liệu sanh thoát tử thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tính thật nguyện thiết, thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm, thì pháp này càng thích đáng căn cơ, thiện chi thức càng đề xướng thiết tha. Chân thật tu trì liền được vãng sanh là điều chứng nghiệm từng thấy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Có tín nguyện thì chẳng luận tu hành nhiều ít càng sâu đều được vãng sanh. Không tín nguyện, dẫu đặt đến địa vị cả năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được vãng sanh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử, thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này, vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó vãng sanh. Thiền gia giảng tịnh độ quy về thiền tông bỏ qua tín nguyện. Nếu thật sự y theo đó mà tu, họa may được khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp muốn liệu sanh tử thì có mơ cũng mơ chẳng được. Bởi phàm phu vãng sanh là do tín nguyện cảm Phật, nên có thể nương vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nay đã chẳng sanh tín nguyện, lại toan đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu, tức siêu việt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất, tức thoát tam giới theo chiều dọc. Được lợi thì ít, nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, họa chăng được khai ngộ. Còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện, sẽ không cách chi nhờ vào Phật tự lực được. Bởi vậy tôi bảo, người thật sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ chú trọng nơi tín nguyện, có kẻ do chẳng biết, cho nên hoặc cầu Phật báo nhân thiên, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật pháp độ thoát chúng sanh. Những loại tâm niệm ấy đều phải trừ khử sạch sẽ, nếu có mảy may sẽ chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Không vãng sanh thì tuy một đời hai đời chẳng mê, chắc chắn khó lòng vĩnh viễn chẳng mê. Hễ mê thì do có phước tu trì bèn tạo nghiệp đáng sợ lắm. Ác nghiệp đã tạo, ác báo tự xảy đến, cầu thoát tam đồ chỉ sợ chẳng có ngày nào đâu. Trích dựng Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Pháp môn tịnh độ là pháp môn bình thường nhất, nhưng cao sâu nhất trong Phật pháp. Nếu không phải đời trước sẵn đủ huệ căn, quả thật khó thể sanh chánh tính sâu xa. Đừng nói nhà nho chẳng dễ sanh lòng tin, ngay cả bậc tri thức thông tông thụng giáo cũng thường dựa theo ý nghĩa trong tông giáo để luận định phán đoán. Đến nỗi đối với pháp khiến cho hàng phàm phu sắc đất chưa đoạn phiền hoặc mà được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời hiện tại, chẳng thể nghĩ bàn này. Họ chẳng những không chịu tự tu mà còn chẳng chịu dạy người khác tu, vì họ chẳng biết pháp này chính là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Cứ lấy giáo nghĩa của tông giáo để làm chuẩn nên mới phạm những lỗi lầm ấy. Nếu thoạt đầu họ liền biết được nghĩa này thì lợi ích lớn lắm. Người thông minh phần nhiều chú trọng hiểu lý để ngộ cái tâm, chẳng biết niệm Phật chính là đường tắt để hiểu lý ngộ tâm. Nếu có thể niệm niệm tương ứng thì sẽ tự hiểu được lý, ngộ được tâm. Dẫu chưa làm được bèn cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. So với những kẻ hiểu được lý, ngộ được tâm nhưng chưa đoạn phiền hoặc, vẫn cứ luân hồi sanh tử, chọn không có lúc thoát ra, thì sự khác biệt giữa trời với đất đã chẳng đủ để sinh ví giữa hay và dở. Huống chi đạo vãng sanh liền thân cận Phật A-di-đà và thánh chúng, sẽ đích thân chứng được vô sanh pháp nhận, há nào phải chỉ hiểu được lý, ngộ được tâm mà thôi ư? Pháp môn tịnh độ chỉ có bậc thường thượng căn và ngu phụ mới được lợi ích thật sự. Còn kẻ thông minh thông tông thông giáo phần nhiều do chí lớn ăn nói lớn lối, chẳng chịu cây vào Phật tự lực, cứ dốc trí cây vào đạo lực của chính mình, cam lòng nhường cho ngu phụ sớm dự vào dòng thánh. Trích dựng Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Gửi Cư Sĩ Minh Quang. Pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật nguyện thiết tha. Hệ có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương. Thật sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản tâm của chính mình, như vậy thì càng tinh tấn dũng mãnh, những thứ vọng tưởng ấy càng nhiều càng lớn. Nếu chẳng dắt chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy thì sau này vẫn bị ma dựa phát cuồng, há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp: tính, nguyện, hành. Chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật tự lực để vãng sanh. Những người tu hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng lấy chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu. Đấy gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Vì sao? Vì ngộ đến cùng cực, nhưng nếu chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, vẫn là kẻ luân hồi trong lục đạo. Nếu được vãng sanh, so với chuyện ngộ đến mức cùng cực nhưng chưa đoạn phiền hoặc, lẽ cao thấp khác biệt dường như trời với vật. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân. Cổ nhân nói: phi phi tưởng dẫu được sanh, chớ hề bằng được trở về Tây Phương. Nếu có thể chức phát niệm Phật thì nương theo nguyện thuyền của Đức Di Đà trở về quê hương Cực Lạc Tịnh Độ là điều có thể đoán chắc. Đây chính là điều ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ dẫn hướng về. Nếu chẳng trở về đây, chắc chắn sẽ như đứa con nghèo túng, chẳng biết quê cũ, chẳng nhớ cha lành, cam phận lênh đênh với người, lê la khe rảnh. Nếu chẳng so đo, chẳng bằng đi tính lại, cứ nhất tâm quay về mới biết tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, còn có chỗ nào để cầu tưởng quay về và tướng tịnh nữa ư? Cổ nhân lại nói: tự mình chẳng về, về liền được, võ chăng quê cũ há ai dành. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Vũ Quy Tịnh. Chúng ta từ bao kiếp đến nay cố nhiên đã có lúc gieo thiện căn, nhưng chưa gặp được pháp môn cậy vào Phật lực để liệu thoát ngay trong một đời, cho nên vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể tự thoát được. Ông thổ bé theo mẹ tin Phật, ấy là thiện tánh, về sau lầm nặng chất độc của Âu Hằng, đấy chính là tập thói xấu ác. Còn những cảnh được thấy trong giấc mộng thì cũng là do thiện căn từ đời trước mà ra, nhưng mê đã quá sâu, cho nên trong nhất thời chẳng thể lập tức quay đầu lại được. Sự quan hệ này hết sức nguy hiểm, nếu chẳng tự chấn chỉnh sẽ mê muội dài lâu, sợ rằng ngay cả danh hiệu Phật cũng không cách gì nghe được. Nay đã biết rồi, hãy nên nỗ lực. Hơn nữa, pháp môn Tịnh Độ khác với các pháp môn khác. Các thứ pháp môn khác đều cây vào tự lực, chỉ có pháp môn này hoàn toàn cây vào Phật lực. Phương Nam tông môn khá nhiều, cho nên xen nhập tông môn mong được cái danh đẹp đẽ là Thiền Tịnh Song Tô. Nói chung, tông môn lấy việc khang câu người niệm Phật là ai để được khai ngộ, tuyệt chẳng nói đến tín nguyện cầu sanh. Đừng nói chứ ngộ, dẫu kháng đến mức thấy được diện mục vốn có của người niệm Phật thì chỉ được kể là ngộ, còn cách liễu sanh tử rất xa. Nếu chưa đặt đến địa vị nghiệp tận tình không, chắc chắn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Thêm nữa, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh Tây Phương là trái nghịch với Phật, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử được. Vì thế, người niệm Phật thể xen kèm hơi hướng tông môn thì chỗ đặt được lợi ích ít ỏi, mà chỗ mất mắt lợi ích lại nhiều. Giáo lại càng khó đắc lực hơn nữa. Mật tông ăn nói quá lứng lối, nguy hiểm cùng cực. Chú thích: xin chú ý ở đây, tổ không có ý đả kích mật tông, mà chỉ quở trách những kẻ không học hiểu giáo nghĩa mật tông đến nơi đến chốn, được truyền thụ và ấn quyết đọc một số kinh sách mật tông rồi ngạo nghễ coi thường các tông khác, cũng như không hiểu rõ ý nghĩa hiện thân thành Phật, tự xưng là đã đắc đạo, tự xưng là thượng sư, thâu nhận đồ chúng chàng lan, cũng như chuyên chú trọng thần thông, không hiểu mục tiêu cuối cùng của mọi pháp môn trong Phật giáo đều là hướng tới mục đích liễu sanh thoát tử, tấn tu cho đến khi thành Phật quả. Ông hãy nên chuyên chú một môn tín nguyện niệm Phật kèm thêm là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy người, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Phàm suy nghĩ, động niệm, cư xử đều phải lấy chân thật chặn dối làm chánh, ngõ hầu chặn luống uổng cuộc đời này, chặn phí dịp gặp gỡ này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên, lá thư số 1. Như ông nói, gặp phải đại hòa do công hạnh cạn mỏng, không có gì để nắm níu, rất có thể hoảng sợ quẫn trí, đánh mất chánh niệm, thì chỉ nên tin tưởng sâu xa rằng Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, sức trì tụng, chí thành đều chẳng thể nghĩ bằng. Đừng nói là không có tai họa, dẫu gặp đại họa cũng chẳng đến nỗi quẫn trí, vì có những lực ấy gia bị. Phàm là con người, hãy nên hành xử theo đúng địa vị, thì chẳng đến nỗi do cảnh ngộ không tốt đẹp mà bị quẫn trí. Phàm những kẻ quẫn trí vì gặp cảnh ngộ không tốt đẹp, phần lớn là do không có tính lực sâu xa, lại kèm thêm có ý niệm tiếc nối cảnh trước, chẳng chịu buông xuống mà ra. Như lúc gặp nạn, chỉ nghĩ cách tránh né, những chuyện khác đều chẳng lo liệu tới, nhất loạt chẳng bận lòng nghĩ đến, do bận tâm vương vấn chẳng cởi gỡ được, nên bị tổn hại vô ích. Do vậy nói, gặp cảnh hoạn nạn, sống theo hoạn nạn, không trong hoàn cảnh nào người quân tử chẳng được tự tài. Trích dựng Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Huệ Úc. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện, có tín nguyện nhưng chưa đắc nhất tâm cũng có thể vãng sanh. Đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm, chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất điều quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi chưa đắc nhất tâm, sợ rằng chẳng được vãng sanh, thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tính chân thành nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tự hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra nếu do đây sẽ càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm, thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu do chưa được nhất tâm bèn thường nghĩ chẳng thế nào vãng sanh được, thì sẽ trở thành cách suy nghĩ xấu, chẳng thể không biết. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại. Đời mạc ngoại đạo lường lẫy, dẫu là kẻ có tính tâm phần nhiều theo về ngoại đạo, bởi lẽ chẳng có chánh pháp để nghe vậy. Gần đây giao thông tiện lợi, kinh điển Phật pháp được lưu thông, quả thật là may mắn lớn lao. Nhưng cho nên đã học Phật pháp lại còn tu pháp của ngoại đạo, đến nỗi tà chánh hỗn loạn sẽ gây hại chẳng càn. Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, cầu lấy một pháp môn thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, thì không hơn chi được pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải kể vào tự lực để tu giới định huệ, hồng đoạn tham sân si. Nếu đoạn sạch tham sân si sẽ liền có thể liễu sanh thoát tử. Nếu kẻ nào đoạn chưa hết thì sẽ vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ chưa thể đoạn ư? Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật đến khi lâm chung, ắt được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ví như trẻ thơ do cha mẹ nâng dắt, liền có thể về thẳng đến nhà của chính mình. Con người gần đây thích lập gì chẳng chịu thực hiện công phu thật thà, nên mới có kẻ học thiền tông, tướng tông, mật tông. Ba pháp môn này đều chẳng thể nghĩ bằng, nhưng đều thuộc về tự lực. Mật tông tuy có giáo nghĩa hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân này, nhưng rốt cuộc có mấy ai thành Phật ngay trong đời này? Đừng nói chứ người học mật chẳng thể thành Phật ngay trong thân hiện tại, ngay cả các vị hoặc Phật truyền dạy mật tông cũng chẳng phải là người có thể thành Phật ngay trong thân hiện tại được. Các ông đừng bị xoay chuyển bởi những vị tri thức của các pháp môn ấy, thì sẽ có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên cõi chính phẩm kia, làm đệ tử Phật A-di-đà, làm bạn tốt trong hải hội. Người niệm Phật cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì mới có thể dùng thân để hướng dẫn người khác tự lợi lợi tha vậy. Nếu luôn thường khiếm khuyết, người ta sẽ chẳng sinh lòng khâm phục kính trọng. Cho nên đối với kẻ hiểu lý còn có thể khuyến hóa, đối với kẻ chẳng hiểu lý do chính ta còn thiếu sót trong chuyện tận tụy thực hành, họ sẽ chẳng chịu nghe theo lời ta nói. Đấy chính là dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta nghe theo. Và mọi chuyện đều phải lấy thân làm gốc, huống chi dạy người khác niệm Phật liễu sanh tử ư? Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời hai cư sĩ Hằng Tông Minh và Chương Tông Thiện. Hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật huệ, nhưng do tham sân si vân vân xen tạp vào trong ấy, nên Phật huệ bèn trở thành chi kiến của chúng sanh. Nay đã biết Phật huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm xử sự, chẳng để cho chi kiến tham sân si vân vân phát sanh. Lại hay nên dùng lòng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiếc sinh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất, thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ. Đến khi phiền hoặc hết sạch, phước trí viên mãn, thì huệ sẽ thuần đến tột bậc, viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn trong quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được, cần phải luyện rồng khiến cho những chất xí quặng, tức những tạp chất hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy, mong hãy chuyển những ý nghĩa này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rỗng tuếch, đáng buồn thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4.